Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 10 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha, kế đến là giáo hội tuần qua, và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 10, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu và các khách hành hương. Trong bài giáo lý ngắn trước khi đọc kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha đã tập trung vào phần thứ hai của tin mừng Chủ nhật thứ 27 thường niên năm B. Chúa Giêsu lấy làm khó chịu với các môn đệ vì ngăn cản các trẻ em đến với Chúa. Đức Thánh Cha nói: trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có một phản ứng hơi khác thường của Chúa Giêsu, đó là Chúa bực mình. Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Chúa thấy khó chịu không phải là do những người Pha-ri-siêu đã thử thách Chúa với những câu hỏi về tính hợp pháp của việc ly hôn, nhưng do các môn đệ, những người để bảo vệ Chúa khỏi đám đông, họ đã la rầy các em nhỏ đã được đưa đến với Chúa. Nói cách khác, Chúa không thấy khó chịu với những người tranh luận với Chúa, nhưng với những người để làm Chúa bớt mệt mỏi đã ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa. Có một câu hỏi hay, đó là tại sao Chúa lại khó chịu về điều này? Chúng ta nhớ tin mừng của hai Chủ nhật trước, khi ôm một em nhỏ, Chúa đã đồng hóa mình với các em nhỏ. Chúa đã dạy rằng chính những trẻ nhỏ là những người phụ thuộc và những người cần người khác và không thể hoàn trả lại, các em là những người phải được phục vụ trước. Ai tìm kiếm Thiên Chúa sẽ thấy người nơi những người bé nhỏ, những người cần được giúp đỡ. Những người cần được giúp đỡ không chỉ là những người thiếu thốn về vật chất, nhưng cả những người thiếu thốn về sự chăm sóc và an ủi, như những người bệnh tật, những người bị sỉ nhục, những người bị giam giữ, những người nhập cư, những tù nhân, vân vân. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã lấy làm khó chịu. Mọi điều lăng nhục đối với một người nhỏ bé, người nghèo, người không có khả năng tự vệ, thì có nghĩa là đang xúc phạm đến Chúa. Hôm nay Chúa lấy lại giáo huấn này và hoàn tất nó. Thật vậy, Chúa nói thêm: ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Đây là điểm mới lạ. Các môn đệ không chỉ phải phục vụ những người bé nhỏ, nhưng phải nhận ra mình là người bé nhỏ. Mỗi người trong chúng ta có nhận ra mình là người bé nhỏ trước Chúa không? Hãy suy nghĩ về điều này, Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Biết mình nhỏ bé, biết mình cần được ơn cứu độ là điều thiết yếu để đón nhận Chúa. Đó là điều đầu tiên mở lòng ra với Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thường quên điều đó. Trong sự giàu có, sung túc, chúng ta có ảo tưởng chúng ta có thể tự lo cho chính mình, không cần đến Chúa. Đó là sự lừa dối, bởi vì mỗi chúng ta là một con người bé nhỏ, cần được trợ giúp. Chúng ta phải tìm ra chính sự nhỏ bé của mình và nhận ra nó. Và ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu. Trong cuộc sống, nhận ra mình nhỏ bé là điểm khởi đầu để trở nên lớn lao. Nếu chúng ta nghĩ được như vậy, chúng ta sẽ lớn lên không dựa vào quá nhiều những thành công và những gì chúng ta đang có, nhưng trên hết là những lúc chúng ta đang đấu tranh và yếu đuối. Trong những giây phút đó chúng ta trưởng thành. Ở đó khi chúng ta thiếu thốn, chúng ta trưởng thành, mở rộng tâm hồn ra với Chúa, với tha nhân và với ý nghĩa của cuộc sống. Khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé trước một vấn đề, một thập giá, một căn bệnh, khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, chúng ta đừng nản lòng. Bề ngoài của sự hời hợt đang dần dần mất đi và sự yếu đuối tận căn của chúng ta đang tái xuất hiện. Đó là nền tảng chung của chúng ta, là kho tàng của chúng ta. Bởi vì với Chúa, yếu đuối không phải là một trở ngại, nhưng là cơ hội. Và đây là lời cầu nguyện đẹp. Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến sự yếu đuối của con và liệt kê chúng ra trước mặt người. Đây là một thái độ tốt trước mặt Chúa. Thật vậy, chính trong yếu đuối, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa chăm sóc chúng ta rất nhiều. Tin mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu rất dịu dàng với những người bé mọn. Người ôm lấy các trẻ nhỏ và đặt tay chúc lành cho chúng. Những nghịch cảnh, những hoàn cảnh bộc lộ sự yếu đuối của chúng ta là những dịp đặc biệt để trải nghiệm tình yêu Thiên Chúa. Chúa biết rõ ai cầu nguyện với sự kiên trì. Trong những giây phút tối tăm hoặc cô đơn, chúng ta càng cảm thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa. Khi chúng ta trở nên bé nhỏ, chúng ta cảm thấy sự dịu dàng của Chúa hơn nhiều. Sự dịu dàng này mang lại cho chúng ta sự bình an, làm cho chúng ta lớn lên, bởi vì Chúa đến với chúng ta theo cách của người. Đó là sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng. Và khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé vì bất cứ lý do gì, thì Chúa gần gũi chúng ta hơn. Nó mang lại cho chúng ta sự bình an. Người cho chúng ta sự bình an và lớn lên. Trong cầu nguyện, Chúa ôm lấy chúng ta vào lòng, như một người cha với người con. Nhờ đó chúng ta trở nên vĩ đại, không phải trong sự giả tạo hão huyền về khả năng tự phụ của chúng ta, nhưng trong sức mạnh để đặt tất cả hy vọng vào Chúa Cha, như trẻ nhỏ đã làm. Hôm nay chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria một ơn sủng lớn lao, đó là trở nên bé nhỏ, trở thành những người con tin cậy nơi Cha, chắc chắn rằng người luôn luôn chăm sóc chúng ta.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco mời các bạn trẻ tìm giải pháp khôn ngoan cho hành tinh.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến các bạn trẻ quy tụ tại Milano, Bắc Ý, tham dự buổi hội thảo để chuẩn bị cho COP26 ở Glasgow hôm thứ Tư 29 tháng 9. Ngài mời gọi các bạn trẻ cùng tìm ra các giải pháp khôn ngoan cho hành tinh và khuyến khích mọi người thúc đẩy văn hóa chăm sóc vượt ra ngoài các giải pháp kỹ thuật và chính trị.
Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn các bạn trẻ về những ước mơ và dự án tốt đẹp họ đang thực hiện liên quan đến con người và môi trường. Ngài nói, những gì các con đang làm cho thấy thực tế là các con không chỉ chuẩn bị cho hành động mà còn sẵn sàng lắng nghe kiên nhẫn, đối thoại mang tính xây dựng và hiểu biết nhau. Vì vậy, Cha khuyến khích các con cùng nỗ lực thông qua một liên minh giáo dục rộng lớn để hình thành các thế hệ vững chắc, tốt đẹp, trưởng thành và có khả năng vượt qua sự chia rẽ và tái xây dựng kết cấu của các mối quan hệ để chúng ta có thể tiến tới một nhân loại huynh đệ hơn. Người ta nói rằng các con là tương lai, nhưng trong các điều này, các con là hiện tại, các con là những người hôm nay trong hiện tại đang xây dựng tương lai. Nhắc lại Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu được đưa ra vào năm 2019, Đức Thánh Cha nói tiếp, các con đang đi theo hướng này và tìm cách đưa ra các đáp ứng chung đối với sự thay đổi lịch sử mà nhân loại đang trải qua, và đại dịch đã làm cho điều này hiện rõ ràng hơn. Các giải pháp kỹ thuật và chính trị là không đủ nếu chúng không được hỗ trợ bởi trách nhiệm của mỗi thành viên và bởi một quá trình giáo dục thúc đẩy mô hình văn hóa phát triển và bền vững, tập trung vào tình huynh đệ và liên minh giữa con người và môi trường, và có sự hài hòa giữa con người, nam và nữ và môi trường. Chúng ta không phải là kẻ thù, chúng ta không dựng dưng, chúng ta là một phần của sự hài hòa vũ trụ này. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ tìm ra các giải pháp khắc phục tình trạng nghèo năng lượng và đặt việc chăm sóc công ích vào trung tâm của các chính sách quốc gia và quốc tế, thúc đẩy sản xuất bền vững, nền kinh tế tuần hoàn, tập hợp các công nghệ thích hợp. Đã đến lúc phải đưa ra những quyết định sáng suốt để chúng ta biết cách trân trọng những kinh nghiệm có được trong những năm gần đây để tạo nên một nền văn hóa quan tâm, một nền văn hóa chia sẻ có trách nhiệm.
Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hành động lập tức để bảo vệ trái đất.
Vatican, trong sứ điệp video gửi đến các tham dự viên cấp cao của Hội đồng châu Âu, Đức Thánh Cha đã khen ngợi sáng kiến và nỗ lực của Hội đồng châu Âu về vấn đề bảo vệ môi trường và quyền có môi trường an toàn, lành mạnh và bền vững của con người, đồng thời Ngài lặp lại lời kêu gọi hành động ngay lập tức để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
Hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 sẽ được tổ chức tại Glasgow vào tháng 11 tới đây. Ngày 29 tháng 9, Hội đồng châu Âu đã triệu tập một hội đồng cấp cao và cuộc tranh luận tương tác về chủ đề môi trường và quyền con người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng mặc dù là một quốc gia với tư cách quan sát viên, Tòa Thánh đặc biệt chú ý đến tất cả các hoạt động của tổ chức về vấn đề này với niềm tin rằng mọi sáng kiến và quyết định cụ thể có thể cải thiện tình hình bí đát mà sức khỏe hành tinh của chúng ta đang đối mặt phải được hỗ trợ và coi trọng. Ngài nhắc lại lời đã nói với Hội đại Hội đồng của châu Âu vào tháng 11 năm 2014 rằng trái đất là nguồn tài nguyên lớn nhất mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta và chúng ta có thể sử dụng để không bị biến dạng, khai thác và xuống cấp, nhưng để chúng ta có thể sống trong thế giới này với phẩm giá. Ngài cũng đề cập đến thông điệp Laudato Si và nêu bật tầm quan trọng của việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta như là một nguyên tắc phổ quát không chỉ liên quan đến các Kitô hữu mà còn với mọi người thiện chí muốn bảo vệ môi trường. trong khi khen ngợi việc triệu tập cuộc tranh luận là một đóng góp hợp lệ cho COP26. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng bất kỳ sáng kiến nào của Hội đồng châu Âu không nên giới hạn tại lục địa châu Âu mà phải vươn ra toàn thế giới. Đó là lý do tại sao Tòa Thánh đặc biệt đánh giá cao quyết tâm của Hội đồng trong việc tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới liên kết việc chăm sóc môi trường với việc tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha lưu ý thêm rằng, khi con người coi mình là chủ nhân của vũ trụ, chứ không phải là người quản lý có trách nhiệm của nó, họ biện minh cho bất kỳ loại chất thải nào và có những người khác và thiên nhiên chỉ là đồ vật, phủ nhận quyền cơ bản của mọi con người sống có phẩm giá và phát triển toàn diện. Do đó, Đức Thánh Cha đã cảnh báo chống lại chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại, vốn đã gây rất nhiều thiệt hại, và Ngài lặp lại lời kêu gọi thay đổi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến trách nhiệm của cá nhân và tập thể để đảm bảo quyền của mọi người đối với một môi trường an toàn, lành mạnh và bền vững, đặc biệt là cho các thế hệ tương lai.
Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Một địa chỉ đáng tin cậy của tác giả Tippi, trích trong tập truyện ngắn Nắng mùa đông, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện.
Bác sĩ Hữu, người Công giáo, tựa mình vào gốc cây chăm một điếu thuốc, hít một hơi dài và thở khói ra. Anh vừa hoàn tất xong một ca mổ, mồ hôi nhễ nhại. Bây giờ anh đang thư giãn. Cái cảm giác vừa thực hiện xong một điều tốt đẹp chạy nhảy trong tâm trí anh, ánh lên trên chiếc mắt kính gồng đen của người bác sĩ trẻ. Mới ngày nào còn bị bạn bè chọc ghẹo vì chọn khoa sản, mới ngày nào chập chững theo các bác sĩ khác đi lâm sàng, mới ngày nào làm bà đỡ phụ cho mấy bà trong giáo xứ. Bây giờ anh đã trở thành một bác sĩ thực thụ rồi, một bác sĩ có tiếng mát tay nữa. Vừa tựa mình nơi gốc cây hoàng hậu trước cổng phòng khám vừa ngẫm nghĩ, Hữu chợt thấy rất vui, niềm vui sâu xa trong lòng vì được chào đón những sinh linh bé bỏng. Đang ngồi ngắm nghía bầu trời xanh như vậy thì bỗng nhiên một giọng ai gọi khẽ cắt ngang dòng suy tưởng của Hữu. Anh quay lại. Á, chào chú! Anh reo lên vì nhận ra đó chính là người chồng của sản phụ lúc nãy. Chú đã vào thăm cháu bé chưa? Hai mẹ con dì ấy bình an rồi. Dạ rồi, tôi đã vào. Tôi rất biết ơn bác sĩ. Chú ấy vừa nói vừa dúi một gói gì đen đen vào tay Hữu. Bác sĩ thấy đó, tôi đây là nông dân, tôi không biết lấy gì để cảm ơn. Xin bác sĩ nhờ món quà này cho tôi vui. Anh vội thụt tay lại. Không không, con cũng vui lắm khi giúp được chú, con không nhận đâu. Dứt lời, anh chào rồi bước ngay đi. Anh vội đi để khỏi phải làm người nông dân ái ngại, và cũng để khỏi làm mình ngại. Mấy hôm trước, cô y tá có nói qua cho anh về gia cảnh của hai vợ chồng chú ấy rồi. Mấy bác sĩ khác tự dưng bận hết, thấy bà vợ chú đau đớn quá, cứ nằm rên la mãi, nên dù đang tối mắt tối mũi với hàng đống việc, anh vẫn nhận lời liền để thực hiện ca mổ. Vì bước đi quá nhanh, anh vô tình va phải một phụ nữ luống tuổi và cô gái con bà. Xin lỗi, xin lỗi. Anh Hữu cuống quýt, chiếc mắt kính văng ra lăn lóc trên sàn. Hữu chưa kịp cúi xuống nhặt thì mẹ của cô gái đã nhặt được và trả lại cho anh. Bà cố mỉm cười rồi bước vào viện. Người con gái đi cùng khẽ nhìn lui, ánh mắt cô có vẻ dè dặt và đầy lắng lo. Bác nông dân khi nãy đã đi, Hữu luôn tâm niệm anh phải chu toàn bổn phận của một bác sĩ khoa sản. Đó là điều dễ hiểu. Anh chỉnh lại cái áo rồi đi vào viện. hai mẹ con vừa rồi đang đứng ở phòng tiếp tân. Người y tá thấy Hữu bước vào thì gọi. Anh tiến lại. Vẻ thư sinh của anh cùng với cái vẻ lúng cuốn lúc nãy khiến hai mẹ con kinh ngạc vô cùng khi nghe người y tá bảo anh là bác sĩ giỏi nhất khoa. Anh cũng kinh ngạc vô cùng khi nghe cô gái đứng sát bên người phụ nữ lại muốn chẩn đoán thai nhi. Anh không ngờ, anh cứ tưởng cô đi theo mẹ. Anh vẫn nghĩ là mẹ cô khám chứ, vì cô còn trẻ lắm, trông giống như một học sinh vậy. Ánh mắt cô lấm lét ngượng ngùng cúi xuống khi thấy Hữu kinh ngạc đến thế. Biết ý, anh nhìn sang nơi khác. Anh nói với cô y tá: "Bác đây cần làm gì vậy chị?" "Họ muốn kiểm tra sức khỏe thai nhi." Cô y tá nói đến đó thì ngừng lại. Đôi mắt bỗng nhiên ngấn nước. Cô gái trẻ quay nhìn sang chỗ khác. Hữu lập tức mời ngay hai mẹ con vào phòng riêng. Kết quả kiểm tra, cô gái đã mang thai, được 3 tháng tuổi. Đôi mắt bà mẹ tránh đi khi vị bác sĩ nói cho họ biết điều ấy. Bà đợi Hữu nói xong thì tiếp lời: "Bác sĩ, tôi có hỏi cô y tá lúc nãy, cậu là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Tôi muốn nhờ cậu..." "Dạ vâng, dì đừng lo. Đây là nhiệm vụ của cháu mà. Cháu sẽ lo vẹn toàn cho trường hợp của em." "Cảm ơn cậu. Vậy tôi có cần chuẩn bị gì không? Mấy chỗ khác người ta không chịu làm. May quá cậu nhận lời liền." Câu nói sao có ý lạ quá. Chẳng lẽ đi khám mà mấy nơi khác người ta từ chối vì em đây còn tuổi vị thành niên? Không lý nào. Nhiệm vụ của người thầy thuốc là giúp bệnh nhân. Hữu nghĩ thầm. Người phụ nữ chợt tiến lại, nói khẽ bên tai cậu: "Con bé nhà tôi lỡ dại, cậu cố làm giúp cho nó thật tốt nhé. Tôi sợ mấy nơi khác không an toàn." "Dạ, mà ý gì là sao?" Lần này thì Hữu thẳng thốt. Anh hỏi dồn: "Dì muốn phá cái thai này đi sao?" Nghe đến đó thì cô gái khóc òa lên. Hữu bối rối. Bà mẹ liền dỗ dành con: "Không sao đâu con, chỉ bị đau một chút thôi." Rồi bà xoay sang Hữu: "Mới 2-3 tháng chứ mấy. Cậu là bác sĩ giỏi, không lý nào cậu không làm được." "Con chưa từng làm chuyện đó, con toàn giúp người ta sinh con thôi. Dù sao đó cũng là cháu của dì mà." "Tôi không muốn đứa cháu đó." Người phụ nữ hét lên. "Tôi không muốn đứa cháu đó." Câu nói ấy cứ ám ảnh Hữu cả buổi chiều. Hết giờ làm anh về nhà, cất vội cái cặp đen rồi đặt mình trên ghế. Anh sống một mình trong nhà trọ, căn nhà thuê của một bà lão có đạo. Căn nhà trống trơn, chẳng có gì ngoài một tượng chuộc tội và một bức ảnh nhỏ hình của mẹ anh. Anh ngả người trên ghế, ngước nhìn lên bức tượng và thấy xao xuyến trong lòng. Tự dưng Hữu thấy nhớ người mẹ nuôi của anh vô cùng. Thuở ấy, hơn 20 năm về trước, mẹ ruột của anh không biết vì lý do gì đã đưa anh đến cổng nhà hoàng hôn, một ngôi nhà của những người lầm lỡ, và gửi anh cho mẹ nuôi. Từ đó, mẹ nuôi thương anh như con, lo lắng cho anh từng chút một, cho đến lúc anh vào lớp 1, rồi lớp 6, lớp 12, và cuối cùng là tốt nghiệp đại học. Lắm lúc anh cũng tủi tủi, vì mình chỉ có mẹ nuôi mà không có cha. Nhưng bây giờ lớn rồi, anh hiểu thế nào là nhân tình thế thái, nên cũng không màng tới chuyện tìm cha. Có lắm đứa trẻ quay cúp như anh lớn lên từ bàn tay mẹ nuôi, có đứa nào có cha đâu, mà vẫn đàng hoàng, vẫn thành nhân, thành danh cả đấy thôi. Ngẫm vậy mà nước mắt cũng chực trào lên. Ngay trong khoảng khắc ấy, hình ảnh đám bạn đang chơi bi cùng nhau chợt hiện về. bọn trẻ ngày nào giờ đã mỗi người một phương. Gạt dòng cảm xúc, Hữu về lại với hiện tại. Anh làm sao đối diện với sự thật éo le đang trong tầm tay anh đây? Ngày mai, nếu gặp mà thuyết phục không thành, người mẹ ấy sẽ đưa cô gái đi nơi khác phá cái thai. Vậy thì mình để mất một cơ hội cứu một sinh linh. Tệ hơn nữa, nếu việc bị làm mà làm ẩu, thì cô bé ấy sau này phải hứng chịu đủ thứ di chứng. Hữu trằn trọc cả đêm không ngủ. Mẹ anh mà có ở đây, bà sẽ khuyên anh làm gì nhỉ? Chắc chắn bà sẽ tìm mọi cách để giữ lại mạng sống của sinh linh bé bỏng ấy, như lúc xưa bà đã tìm mọi cách để giữ lại anh. Trời đang nắng sớm, ngày Chủ nhật đến với ánh nắng tinh anh len lỏi qua những nhành cây, dội hơi ấm xuống đầu người, xuống mặt đất. Nét tươi vui của ngày mới không làm nhẹ hơn nỗi lo lắng trong đôi mắt người phụ nữ hôm qua. Hai mẹ con họ đã túc trực trước bệnh viện. Dì này, con biết gia đình dì rất khó khăn, nhưng điều dì muốn con làm, con e là dì chưa hiểu hết những bất trắc của nó. Nói rồi, Hữu đưa ra tất cả những tài liệu anh tìm được để thuyết phục hai mẹ con. Anh dùng hết mọi lời lẽ có thể để người mẹ hiểu, để bà từ bỏ ý định. Nhưng ngược lại niềm mong mỏi của anh, người mẹ tỏ ra cứng rắn vô cùng. Bà cứ nhất định phải làm việc đó. Cô gái thì chỉ biết khóc và im lặng. Hữu thở dài. Một tiếng đồng hồ trôi qua mà không được gì, anh bỏ ra ngoài. Một lúc sau, anh đem một túi gì vào. Người phụ nữ lúc ấy trông cũng thấm mệt vì phải nói nhiều. Bà buông lời một tiếng. Nếu anh không muốn giúp thì thôi, chúng tôi đi tìm nơi khác. Nếu không phải vì Chúa, tôi đã bảo bà đi ngay rồi. Anh hét lên như thế. Hai mẹ con nhìn anh hãi hùng. Tính anh nóng lắm. Anh đang tập trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng không sao chịu nổi vào lúc này. Anh đổ túi dụng cụ mình vừa mang vào ra. Bác nhìn đây. Anh cố dằn cơn giận. Đây là những thứ con sẽ phải dùng để phá bào thai ra, để giết chết cháu của bác đấy. Nói rồi anh đưa từng dụng cụ ra ngoài cho người phụ nữ xem. Vừa đưa cho xem, anh vừa giải thích rằng đối với dụng cụ này, anh sẽ đưa làm sao để đi vào bụng của con gái bà, để lấy đứa cháu của bà ra. Vừa giải thích, anh vừa nhấn mạnh, biết đâu đó sẽ là một đứa trẻ đẹp gái lắm. Biết đâu đó sẽ là một nữ thủ tướng Angela Merkel của nước Việt tương lai. Chẳng phải hôm qua bác nói bác ngưỡng mộ bà ấy lắm sao? Người phụ nữ nghẹn lời, bà nhìn đi chỗ khác. Anh cứ tiếp tục như thế cho đến khi đã giải thích hết tất cả các đồ đạc trên bàn. Anh não lòng kinh khủng vì sự kiên quyết độc ác của bà mẹ. Sự thinh lặng không nói của bà như muốn thốt lên trước mặt anh rằng anh có phí sức cũng vô ích. Anh không phải người đi tu, nhưng anh tự dưng cảm thấy được phần nào nỗi khổ của Chúa Giêsu khi nhìn thấy con cái Ngài tự giết nhau như thế. Thường thì Hữu không cầu nguyện, nhưng giờ anh không chịu nổi. Anh chạy ra khỏi phòng mạch đến phòng gác trên cùng của bệnh viện. Từ nơi khuất bóng người ấy, anh thở một hơi dài, tưởng nghĩ đến hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Lạy Chúa, Chúa không từ bỏ một ai đúng không? Con được hôm nay là nhờ Chúa đã không từ bỏ con. Dẫu bà mẹ có bỏ quên con, thì ta không bao giờ quên con. Trích sách Isaiah chương 49, câu 14 và 15. Câu ấy chợt hiện về trong tâm trí. Hữu nuốt nước mắt, lấy hết nghị lực để đối diện với bà mẹ và cô con gái. Anh đến với họ lần này nữa, lần cuối cùng. Không phải với tư cách là một bác sĩ sản khoa, nhưng với tư cách là một Kitô hữu. Bác ơi, con nói thiệt, con không muốn bác làm thế chút nào. Nếu bác không nghĩ cho em đây, thì xin nghĩ cho chính bác. Bác làm thế là giết người đấy. Bác sẽ phạm tội đấy. Cậu nói gì vậy? Nó chưa được sinh ra mà. Cậu nói gì lạ vậy? Bác nghe con, năm vừa rồi bác biết đấy, có mấy vụ người ta giết nhau ghê rợn đến nỗi tivi và báo chí đăng tải. Nào là vụ tên luyện cướp vàng giết chết cả nhà, ba bốn mạng người. Nào là ông Tường giết bệnh nhân của mình, rồi phi tang xác xuống dưới cầu nào đó ở ngoài Hà Nội. Ai nghe mấy chuyện đó cũng rủa, cho mấy con người đó chết đi. Con tin là bác cũng vậy. Nhưng có khi nào bác tự hỏi rằng bác cũng giống họ, bác cũng giết người nếu bác kiên quyết muốn phá cái thai kia không? Cô con gái giờ thì không thúc thích nữa mà đã khóc to lên. Cô khóc trong tức tưởi. Bà mẹ cũng nghẹn cả lời. Bà dụi dụi mắt. Nhưng nếu nó sinh đứa nhỏ này ra thì gia đình tôi sẽ chết cậu ạ. Hữu đã tìm hiểu về gia đình của người phụ nữ. Anh biết được là cô con gái của bà đã có người yêu. Tuy nhiên, cô lại phải đính hôn với người khác. Đó là cuộc hôn nhân gượng ép. Nghe đâu người ta sẽ cứu giúp trả mấy món nợ kết xù mà ba mẹ cô tạo ra trong mấy năm qua, ngay trong ngày đưa lễ hỏi. Cô gái còn có hai đứa em. Cả hai đều đang ăn học như cô. Hai em học giỏi lắm. Cô cũng đau khổ mấy bữa nay. Nếu cô hủy hôn, gia đình người cô yêu cũng sẽ đón cô về. Dầu có đôi lời dị nghị nhưng rồi cũng qua. Cô tự nhủ như vậy. Người yêu em nói sẵn sàng đón mẹ con em bác sĩ à. Chỉ ngặt một nỗi, cô gái ngăn tiếng nấc. Nhà anh ấy không thể trả nổi nợ cho ba mẹ em. Thế đấy, nhân tình thế thái nhiễu sự vậy đấy. Tình yêu, tình thân gia đình cứ bị lòng ích kỷ của người này người kia làm cho loạn cả lên. Giờ thì cô gái như khúc cây lạc giữa dòng, không biết nên xuôi theo con nước nào. Dầu có muốn cũng không còn cách nào khác. Bà mẹ tiếp. Con không thể nhìn ba mẹ và các em con bị đuổi ra khỏi nhà, rồi chết già trong cái cảnh tủi hổ được. Tức thì nước mắt bà trào ra. Hữu ngậm ngùi. Anh không tin không có cách giải quyết. Chúa ơi, con phải làm gì đây? Anh bỗng nhớ lại người mẹ nuôi của anh. Anh nhớ lại ngôi nhà hoàng hôn ngày nào. Anh đề nghị đưa cô gái về đó sinh sống một thời gian, chờ khi sinh con xong thì trở về nhà lại. Cậu không nói đùa chứ? Gia đình tôi làm sao tin được mấy chỗ miễn phí hoàn toàn như thế? Hữu ngập ngừng. Không lẽ anh để lộ bí mật mà bấy lâu nay giữ kín sao? Anh cố tìm lời lẽ khác để khuyên. Anh bảo rằng anh biết rất rõ nơi đó. Anh đã từng tới thăm. Anh thậm chí mở laptop lên, tìm trên internet địa chỉ và các hình ảnh về nhà ấy. Cậu nói thế thôi, chứ người ta hất hủi con tôi thì sao? Hoặc nhỡ có ai biết con tôi, hoặc đứa nhỏ đó lớn lên, nó thù chúng tôi. Bác ơi, con cũng là một trẻ lớn lên ở đó. Hữu tức thì cắt lời bà. Anh bất giác rưng rưng. Con bị bỏ rơi ở nơi đó, nhưng chưa bao giờ con hận người đã bỏ rơi con. Con cũng chưa bao giờ nghĩ con sẽ báo thù người đã sinh ra con cả. Vì nước mắt anh lưng tròng. Vì hơn ai hết, con cảm thấy nỗi đau khổ của người bị bỏ rơi là thế nào. Lập tức, cô gái giật mình khỏi tay mẹ, chạy tới nắm lấy tay vị bác sĩ. Cô hỏi ngay địa chỉ nơi ấy và xin số điện thoại. Dù gì con không muốn giết hại con của con, cô hét lên. Cuộc gặp sáng Chủ nhật ấy kéo dài đến hơn 3 tiếng. Tới khi bước ra, người khám cũng như người được khám, ai nấy cũng mắt đỏ hoe. Thế họ có đến để mổ nữa không anh? Cô y tá hỏi Hữu khi hai mẹ con đã đi khuất. Hữu lắc đầu. Cô y tá kinh ngạc. Em tưởng lúc nãy còn thấy bà kiên quyết vậy mà. Không ở chỗ mình thì bà cũng làm ở chỗ khác thôi. Cô nguyết như thế, vừa mất đi một cơ hội. Hữu chỉ khẽ đáp lại. Làng Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Gặp dì Linh, có số điện thoại là... Cô y tá lắc đầu khó hiểu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.